Đế Bá, chương 629, vị hôn thê Lam Vận Trúc 1, góc truyện audio.com. Thanh niên này lớn lên vẫn là rất anh tuấn, nếu như không phải là một đầu tóc của hắn thế nhưng giống như từng con rắn nhỏ xích hồng như lửa mà nói, người khác còn tưởng rằng hắn là hỏa thần chi tử. Thời điểm khi thanh niên này đến gần, hắn mắt nhìn xuống Lý Thất Dạ một cái, trên thực tế, thời điểm khi thanh niên này đi tới liền đưa đến không ít môn hạ đệ tử của Thiên Lý Hà dừng chân quan sát rồi. Đại sư huynh Viêm Long của Thiên Lý Hà, vừa nhìn thấy thanh niên này, Lục Bạch Thu cũng là sắc mặt đại biến, lấy thanh âm cực nhỏ nói với Lý Thất Dạ. Viêm Long chính là đại đệ tử trong một đời trẻ tuổi của Thiên Lý Hà, ở Thiên Lý Hà từng có không ít đệ tử trẻ tuổi cho là, nếu như Lam Vận Trúc không bái nhập Thiên Lý Hà mà nói không chừng Viêm Long chính là truyền nhân của Thiên Lý Hà. Viêm Long mặc dù tự xưng là hậu nhân Hỏa Long, trên thực tế tổ tiên chính là Hỏa Mãng Đắc Đạo thuộc về Mãng Yêu Hỏa tính cực mạnh, thiên phú của hắn cực cao, từng được chư lão của Thiên Lý Hà coi trọng, bản thân hắn cũng là thân truyền đệ tử của trưởng lão Thiên Lý Hà. Đại sư huynh tới, thấy Viêm Long đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn là hướng về phía Lý Thất Dạ mà tới, điều này làm cho không ít đệ tử của Thiên Lý Hà rối rít dừng lại quan sát, không ít đệ tử rối rít nhìn nhau một cái. Đối với không ít đệ tử mà nói chuyện như vậy thậm chí là không bất ngờ, đối với đệ tử của Thiên Lý Hà, nếu như Lam Vận Trúc có vị hôn phu, phản ứng kịch liệt nhất chỉ sợ là đại sư huynh Viêm Long rồi. Mặc dù nói ở Thiên Lý Hà từng có không ít đệ tử trẻ tuổi cho là nếu như không có Lam Vận Trúc mà nói, đại sư huynh Viêm Long sẽ trở thành truyền nhân của Thiên Lý Hà. Mà Lam Vận Trúc trở thành truyền nhân của Thiên Lý Hà, Viêm Long cũng không có cái gì không vui, nguyên nhân rất đơn giản, Viêm Long cũng thích Lam Vận Trúc, thậm chí ở nội bộ Thiên Lý Hà từng có không ít người coi trọng hai người bọn họ. Lam Vận Trúc là truyền nhân của Thiên Lý Hà, chư lão của Thiên Lý Hà dĩ nhiên không hy vọng Lam Vận Trúc gả ra ngoài, cho nên từng có nguyên lão tác hợp hai người bọn họ, đối với không ít cao tầng của Thiên Lý Hà mà nói, cũng là vui lòng thấy bọn họ kết làm đạo lữ, đây đối với Thiên Lý Hà mà nói là một lựa chọn hết sức không tồi. Bất quá đối với tác hợp của nguyên lão trong môn, Lam Vận Trúc cũng là không có hứng thú gì, nhưng mà Viêm Long hắn lại ôm hy vọng rất lớn, bởi vì có truyền nhân của đế thống tiên môn từng tới cửa cầu hôn đều không thể đả động được Lam Vận Trúc, ý vị này là đại đệ tử Thiên Lý Hà như hắn còn có hy vọng rất lớn, huống chi ở nội bộ Thiên Lý Hà cũng có không ít trưởng lão vui lòng nhìn thấy bọn họ kết thành đạo lữ. Viêm Long vốn là đối với chuyện này ôm hy vọng rất lớn, một mực cho rằng chính mình mới là nhân tuyển đạo lữ thích hợp nhất với Lam Vận Trúc, hiện tại đột nhiên xuất hiện vị hôn phu của Lam Vận Trúc, cái này làm sao không để cho Viêm Long đập mạnh ba thước, trong lòng thậm chí là có vọng rộng giết Lý Thất Dạ. Cho nên Lý Thất Dạ đi tới Thiên Lý Hà, những người khác đều còn có thể bảo trì bình thản, nhưng Viêm Long lại thiếu kiên nhẫn liền tìm tới cuộc hắn có ý tứ giáo huấn Lý Thất Dạ một chút, để cho Lý Thất Dạ biết khó mà lui. Viêm Long cúi xuống mà nhìn Lý Thất Dạ, ở trong mắt của hắn, tướng mạo của Lý Thất Dạ bình thường, đạo hạnh vừa nhìn liền nông cạn đến chưa đủ thành đạo. Góc truyện audio.com, hắn khinh thường mà cười lạnh một tiếng, phàm phu tục tử phổ biến như vậy cũng muốn xứng đôi với sư muội của bọn hắn. Đây quả thực là si nhân mơ mộng, người chính là Lý Thất Dạ. Viêm Long cười lạnh một tiếng, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống Lý Thất Dạ, ngạo nghễ nói. Đối với Viêm Long mà nói, hắn với tư cách là đại đệ tử của Thiên Lý Hà, một mực đều là cao cao tại thượng, chứ nói chi là vô danh tiểu bối như Lý Thất Dạ rồi, vô danh tiểu bối như vậy ở trong mắt hắn xem ra, đó quả thực là không khác biệt gì so với gián. Đối với Viêm Long mà nói, con gián vô danh như Lý Thất Dạ, thậm chí là giết chết vô danh tiểu bối như vậy cũng còn ô uế dày của hắn. Lý Thất Dạ lười liếc hắn một cái, căn bản cũng không để ý đến lời nói của Viêm Long, chỉ là nhìn pho tượng bóng lưng của Thiên Lý Tiên Đế. Tiểu quỷ có nghe bổn tọa nói hay không? Lý Thất Dạ đều không để ý đến chính mình, nhất thời để cho Viêm Long giận dữ, đối với hắn mà nói, hắn nói chuyện với vô danh tiểu bối như Lý Thất Dạ chính là vinh hạnh của Lý Thất Dạ, bây giờ một tên tiểu quỷ như vậy thậm chí liền không thèm liếc hắn cái nào, đây đối với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Con ruồi từ nơi nào đến, ở bên tai cứ ong ong kêu không ngừng. Vào lúc này Lý Thất Dạ mới chậm rãi nói, nhẹ nhàng mà khoát tay áo tựa hồ là muốn đuổi con ruồi chán ghét đi. Lời nói lớn lối như vậy của Lý Thất Dạ để cho Lục Bạch Thu ở bên cạnh không khỏi cười khổ trong lòng, hiện tại muốn không gây chuyện cũng khó. Về phần không ít đệ tử Thiên Lý Hà ở chàng không khỏi là lửa giận nhìn nhau, Lý Thất Dạ lớn lối như thế quả thực chính là không đem Thiên Lý Hà bọn họ coi vào đâu, mà có một phần đệ tử đem Viêm Long xem như tình địch lại là ôm thái độ xem náo nhiệt ở một bên quan sát. Đồ không biết sống chết. Viêm Long nhất thời giận dữ, chỉ thấy hắn trợn mắt lên, trong đôi mắt phun ra một đạo hỏa luyện tựa như là hỏa long gầm thét xông về phía Lý Thất Dạ. Thấy Viêm Long xuất thủ, Lý Thất Dạ không khỏi híp lại hai mắt một chút, hàn quang chợt lóe, mà Lục Bạch Thu ở bên cạnh Lý Thất Dạ không khỏi sợ hết hồn vía, nàng cũng không phải là lo lắng cho Lý Thất Dạ, hung hãn của Lý Thất Dạ mà nàng còn không biết sao. So với Lý Thất Dạ, điểm hung hãn này của Viêm Long còn chưa đủ nhìn. Nhà một tiếng, nhưng mà hỏa long còn chưa đến gần Lý Thất Dạ đã bị người con ngón tay bắn diệt rồi, hỏa long của chính mình bị một ngón tay bắn diệt, Viêm Long nhất thời giận dữ, nhưng mà khi thấy người xuất thủ, Viêm Long coi như là lửa giận ngập trời cũng thoáng cái tan thành mây khói. Một nữ tử trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Lý Thất Dạ, một người mặc lam sắc y thường. Nữ tử khí tức phiêu nhiên lúc này lẳng lặng đứng ở bên cạnh Lý Thất Dạ. Nữ tử này linh hồn động nhân, một cỗ khí tức siêu phàm thoát tục không linh đến không nhiễm một hạt bụi, mặc dù dung mạo của nàng chính là bế nguyệt tu hoa, nhưng mà càng nhiều người sẽ lưu ý đến khí tức linh hồn động nhân của nàng. Sư muội, thấy lam y nữ tử này, lửa giận trong lòng Viêm Long liền tan thành mây khói, lập tức lộ ra tư thái tiêu sái anh tuấn nhất, nhe răng cười một tiếng tựa hồ có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Cách chương.